Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 508. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 3 tháng 12 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng Thập Phổ Bồ Tát, xem từ câu thứ 5. Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Ư Nhất Chúng Hội Đạo Tràng Trung Thị Hiện Nhất Thiết Phật Độ Trang Nghiêm Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: Như Nhất Thệ Đa Lâm Hội Đốn Hiện Nhất Thiết Tịnh Độ Hội Hội Giai Nhĩ Niệm Niệm Hiển Thù. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa này: cảnh giới không thể nghĩ bàn. Do đó có thể biết cảnh giới trên quả địa Như Lai Pháp Thân Bồ Tát, mà đặc biệt là Địa Thượng Bồ Tát trong Pháp Thân Bồ Tát. Trong kinh xưng Ma Ha Tát đều là Đăng Địa Bồ Tát. Thông thường chúng ta đối với Tam Hiền Vị Bồ Tát không thêm Ma Ha Tát, chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đến sơ địa trở lên chúng ta thêm Ma Ha Tát, chính là Đại Bồ Tát. Những Đại Bồ Tát này đã khế nhập cảnh giới Phật. Những Đại Bồ Tát mà chúng ta niệm trong đoạn này toàn là đẳng giác Bồ Tát. Địa vị này đều ngang bằng với Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí. Cho nên các ngài trên thực tế khế nhập cảnh giới của Phật rồi. Bất kỳ một hội nào, một hội này, một hội nói trong Phật Pháp, chính là một giai đoạn dạy học này. Thời gian này dài ngắn không nhất định. Như Phật giảng trong Hoa Nghiêm, đây là một hội, đây là đại hội. Tí phần trong đại hội, Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta có 9 hội. Cũng tức là nói bộ kinh này là Thí Tôn đã giảng ở 9 nơi khác nhau. Tình hình này cũng rất nhiều. Phân lửa ít một chút, đơn thuần hơn một chút. Ở chỗ này, một thời gian là có thể giảng xong. Vậy chúng ta xưng đó là một hội. Như các pháp sư đại đức về sau giảng kinh, thuở trước quá nữa là chọn vào thời gian nghỉ ngơi. Trung Hoa vào thời xưa là xã hội nông nghiệp, những hoạt động giảng kinh đại quy mô đều đặt vào những lúc dịp nông nhàn. Mọi người có thời gian vào trong chùa chiền để tham gia học tập. Thời gian đại khái là một tháng đến ba tháng. Một năm ít nhất có một lần pháp hội như thế. Đối tượng dạy học bình thường là lấy người xuất gia làm chính, vì người tại gia không có nhiều thời gian đến thế, chỉ có thời gian nghỉ dài. Những người cư sĩ tại gia phát tâm muốn nghe kinh. Ở Trung Hoa quá khứ đạo tràng nhiều, kinh luận được các địa phương phát khởi khác nhau. Đạo tràng của Hoa Nghiêm Tông giảng kinh Hoa Nghiêm, đạo tràng của Thiên Thai Tông giảng kinh Pháp Hoa, cũng có giảng kinh Lăng Nghiêm. Đạo tràng của Tịnh Độ Tông giảng kinh Di Đà, giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thích nghe kinh gì thì bạn đến đạo tràng này để tham học, có thể ở đó nghỉ lại. Cũng tức là ta nghe bộ kinh này trong khoảng thời gian này, ta phải sống ở trong chùa. Trong chùa phải phân phối phòng ốc, chỗ ở cho ta. Đồng thời chùa cũng sẽ phân phối một chút công việc cho bạn làm, như dọn dẹp môi trường, quét tước sân chùa, cũng cho bạn một khu vực, bạn có một chút phục vụ đối với đạo tràng. Đời sống ăn ở hoàn toàn giống với người xuất gia. Bộ kinh này nghe xong thì bạn tốt nghiệp rồi, bạn có thể rời khỏi đạo tràng này. Điều này chúng ta thông thường gọi là một hội. Như hiện nay thì khác rồi. Bây giờ có thể sử dụng Internet, có thể sử dụng truyền hình vệ tinh để làm dạy học đường xa. Đó là điều quá khứ. Nói thực tại, mộng tưởng cũng nghĩ không ra. Bây giờ lại có thể thực hiện được. Bạn ở trong nhà nếu có bộ thiết bị này, những thiết bị ấy tôi nghĩ tương lai sẽ ngày càng tiến bộ. Màn hình hình ảnh, âm thanh ngày càng rõ nét, số vốn ngày càng thấp xuống. Trong dự tưởng của chúng tôi, 5 năm đến 10 năm sau, dường như là mỗi gia đình đều sẽ có thiết bị này. Dạy học đường xa, vậy là quan trọng hơn gì hết. Tôi ở Úc Châu, dạy học đường xa của Đại học Nam Queensland Úc Châu là số một thế giới.
Chính họ
có đài phát xạ vệ tinh ở 62 quốc gia khu vực trên toàn thế giới. Học sinh đều không cần vào trường học, học tập ở trong nhà, học tập ở trên Internet, thi cử cũng trên Network. Khi tốt nghiệp thì trao văn bằng gửi cho bạn, gửi đến tận nhà bạn. Học sinh của họ trên Internet có hơn 10.000 người. Thành tích hết sức khả quan. Sau khi tôi đi tham quan thì tôi nghĩ đến Phật giáo tương lai, dạy học nhất định phải đi con đường này. Cho nên hôm nay chúng tôi tận dụng trọn vẹn khoảng thời gian này ở trong phòng quay phim làm tốt công tác dự bị của chúng tôi. Chúng tôi tồn trữ phần mềm. Tương lai hãy có cơ hội này thì chúng tôi có thể chiếu lên theo đường mạng, có thể có truyền hình vệ tinh truyền bá thì đương nhiên càng tốt hơn. Truyền hình vệ tinh bây giờ còn hạn chế rất nhiều. Khi như tiếp thu cần dùng anten đặc thù, anten đĩa tròn, phải ngắm đúng vệ tinh. Tôi nghĩ tương lai khoa học kỹ thuật nhất định sẽ tiến bộ, không cần dùng điện tuyến này. Giống như điện thoại cầm tay hiện giờ vậy, sẽ đạt đến phương tiện như thế, dùng không cần gắn thêm những anten này vẫn có thể tiếp thu được. Cho nên điều đó sẽ rộng rãi ra, sẽ giống như điều ở đây mà Bồ Tát nói, trong bất kỳ hội nào cũng đều có thể thể hiện hội trường của Phật Bồ Tát vô lượng vô biên. Trường sở dạy học giả lại đều có thể nối liền lẫn nhau, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đức hiệu của Bồ Tát Phổ Âm Công Đức Hải Tràng. Chúng ta thấy được Phổ Âm đó là thuyết pháp. Mười phương thế giới lấy âm thanh làm giáo thể, tôi nghĩ tuyệt đối không chỉ thế giới Sa Bà chúng ta, nhất định rất nhiều rất nhiều. Phàm là lấy âm thanh làm giáo thể đều là nối vào trong một đường mạng hết. Lên lớp dạy học trên một nơi, tận hư không biến pháp giới đều có thể tiếp thu. Không cần nhờ dùng khoa học kỹ thuật này, phàm phu chúng ta không có năng lực này, cần nhờ đến thiết bị khoa học kỹ thuật. Phật Bồ Tát không cần thiết. sáu căn của các ngài khôi phục bổn năng. Giống như trong Kinh Di Đà nói, những đại chúng giảng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Người người thiên nhãn nhìn thấu, ai này thiên nhĩ cũng nghe suốt. Thiên nhãn nhìn thấu chính là có thể tiếp thu màn hình. Thiên nhĩ nghe suốt chính là có thể tiếp thu âm thanh. Tận hư không biến pháp giới, bất kỳ trường sở của Tôn Phật Bồ Tát nào dạy học đều có thể tiếp thu được. Vậy trường sở giảng kinh của chúng ta bây giờ, thử hỏi có thể cũng khắp hư không pháp giới như Bồ Tát hay không? Nói cho các vị, về lý luận nói là có khả năng. Về lý nói thông suốt, vì sự thì có khả năng. Vì sao? Sáu căn của chúng ta là do tâm hiện, là do thức biến. Chướng ngại trong bản thân chúng ta, trong vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta mặc dù có vọng tưởng phát xuất âm thanh và hình tướng này, nếu như người không có vọng tưởng thì có thể thấy được, có thể nghe được hay không? Có khả năng. Chúng tôi khi đang giảng Kinh Vô Lượng Thọ, nói đến cảnh giới Bồ Tát Tây Phương, những người giảng sanh này đến thế giới Cực Lạc được oai thần bổ nguyện A Di Đà Phật gia trì, sáu căn thông lợi. Nếu họ mà nghĩ đến họ từ thế giới Sa Bà sang, từ địa cầu của chúng ta đi giảng sanh, nhìn thấy tình trạng của người nhà trên địa cầu bây giờ, họ có rõ ràng không? Họ nhìn thấy rất rõ ràng. Những người này ở nhà đang bàn tán chuyện suông, họ cũng nghe rất rõ ràng. Cho nên cổ đức thường nói, ngẩng đầu ba thứ có thần minh. Sắc thân của các vị thần minh khác với sắc thân của chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta không nghe được âm thanh của họ, nhưng họ có thể nghe được âm thanh của chúng ta. Cho nên hình tướng của chúng ta làm sao không khắp hư không pháp giới? Âm thanh của chúng ta đương nhiên cũng khắp hư không pháp giới. Chỉ là chúng sanh tập kỳ phiền não sâu nặng trong lục đạo, chúng ta thường nói tự gây chướng ngại, họ thu nghe không được. Nếu chúng ta muốn tác ý thì càng dễ dàng hơn. Tác ý là gì? Phật gia nói là quán tưởng. Chúng ta ở đây giảng kinh, đối tượng của ta, thính chúng của ta là chúng sanh chính pháp giới. Chỉ cần có ý nghĩ này thì chúng sanh chính pháp giới đích thực đến. Cách đến ra sao? Không đến mà đến. Kim Kim Cang nói rằng: vô sở tổng lai, diệt vô sở khứ, tự tự nhiên nhiên ứng hiện ở trong giảng đường này. Hiện chúng này đông rồi vô lượng vô biên. Chúng ta ở trong kinh đọc được trượng thất Duy Ma, căn phòng nhỏ của cư sĩ Duy Ma chỉ có một trượng vuông thôi, ấy gọi là phương trượng. Chứa hơn một vạn tòa sư tử. Ngày giảng kinh thuyết pháp thì con người, thanh văn, Bồ Tát đều đến nghe. Mỗi một người đều ngồi ở trên bửu tọa. Căn phòng nhỏ của trưởng giả không hề mở rộng. Tòa sư tử của Phật Bồ Tát không hề thu nhỏ. Lớn nhỏ chẳng hay. Vì sao? Vì tánh hiện. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này cho sâu sắc. Vì thể tánh không có chướng ngại. Vì sự tướng cũng không có chướng ngại. Nếu có chướng ngại thì sự vô ngại làm sao có thể nói thông suốt được. Chướng ngại rốt cuộc đến từ đâu, chúng ta dù sao cũng phải rõ ràng, dù sao cũng phải thấy rõ. Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trừ khử vọng tưởng phân biệt chấp trước, quả thật là pháp giới tứ vô ngại này chúng ta thấy được. Ngài Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm nói rằng: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là cảnh giới của sự sự vô ngại. Người nào có thể thấy được, có thể khế nhập cảnh giới này? Pháp thân Bồ Tát. Viên giáo sư trụ trong kinh Hoa Nghiêm thì nhập cảnh giới này. Thanh văn duyên giác Bồ Tát ở trong tứ thánh pháp giới, Phật trong mười pháp giới là lý sự vô ngại. Cảnh giới sự sự vô ngại họ vẫn chưa tài nào làm được, nhưng họ có thể đạt đến cảnh giới lý sự vô ngại. Phàm phu chúng ta không được. Phàm phu đâu đâu cũng có chướng ngại. Sáu căn không có một căn nào không chướng ngại. Ý căn vọng niệm tràn lan, ngày đêm không ngừng, tâm không thể thanh tịnh, không thể làm được nhất tâm nhất niệm. Chướng ngại này chính là tập khí phiền não của vô lượng kiếp này. Phải biết, chúng ta học Phật làm công phu chân chánh chính là làm công phu này vậy. Đó là căn bản trong hình tượng của Phật Bồ Tát. Môn này của Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát thì trong hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta, chúng ta nên học tập thế nào? Hôm nay chúng tôi đối mặt với máy quay phim, nên biết những đại chúng đang nhìn và nghe trên màn hình Internet hoặc là truyền hình, chúng tôi đều phải nghĩ đến. Tinh thần phải tập trung. Chứ không phải là một người ở trong phòng quay phim đối mặt nói chuyện với máy thu hình. Tinh thần của bạn như vậy thì không thể nào tập trung. Rất nhiều đại chúng đồng tu thu nghe ở trước màn hình. Chúng ta phải nên học tập theo Phật Bồ Tát. Những đại chúng này như đối trước mắt. Đương nhiên, tương lai nếu chúng tôi có năng lực này, đều có thể có sự câu thông hai chiều với các đạo tràng. Vậy thì rất nhiều quán chúng ở các đạo tràng khác nhau, chúng tôi ở trên màn hình này cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta có thể mặt đối mặt thảo luận vấn đề, mặt đối mặt trao đổi ý kiến. Sự tình này hiện tại đều không khó. Những thiết bị này phải trang bị, phí dụng cũng tương đối khả quan. Song chúng ta hết thảy đều phải nghĩ đến mới được. Lại xem câu thứ sáu: Phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc tùy trục Như Lai quán sát thậm thâm quảng đại pháp giới tạng giải thoát môn. Trong danh hiệu Bồ Tát hàm ý nghĩa rất sâu. Phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh, quả thật chúng ta có thể thể hội được đó là cảnh giới của Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây không phải là vị Bồ Tát bình thường. Pháp môn mà Ngài tu học là tùy trục Như Lai quán sát thậm thâm quảng đại pháp giới tạng. Tùy trục Như Lai đương nhiên là được. Oai thần Như Lai gia trì, Ngài có thể làm được. Đây là điều chúng ta nên học tập. Cách học tập ra sao? Phải tùy thuận lời Như Lai dạy. Lời dạy của Như Lai hiện tại đều ở trong Kinh Giáo. Hán văn phiên dịch là Tam Tạng 12 phần Kinh Giáo. Đó là lời Như Lai dạy. Nếu chúng ta có thể đem thành kiến của mình buông xuống, cách nghĩ, cách nhìn của mình buông xuống, không tùy thuận tập khí phiền não nữa, hoàn toàn tùy thuận lời Phật đã dạy, ác được oai thần chư Phật Như Lai gia trì. Phổ trí quan chiếu Bồ Tát, như vậy chúng ta có thể học. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: Pháp giới hàm nhiếp vô tận, cố danh di tàng, tận hư không biện pháp giới, đích thực là bao la vạn tượng. Trong đó cõi đất chư Phật vô lượng vô biên, cảnh giới chúng sanh vô lượng vô biên. Khác biệt mỗi mỗi bất đồng, cho nên xưng là tạng. Quan sát thậm thâm, thậm thâm có nghĩa là gì? Thế nào gọi là thậm thâm? Chúng ta trong Kinh Giáo Đại Thừa thường hay nhìn thấy triệt pháp để nguyên thì mới có thể gọi là thậm thâm. Triệt pháp để nguyên có nghĩa là gì? Kiến tánh. Từ trong pháp tướng thấy được pháp tánh, vậy mới gọi là thậm thâm, vậy mới gọi là quảng đại pháp giới tạng. Tướng thiên sai giảng biệt, tánh là một thứ, cho nên có thể quan sát là trí tuệ thậm thâm. Đối tượng quan sát là pháp tạng quảng đại thậm thâm. Pháp giới là một, cho nên xưng là nhất chân. Khi mê, chúng ta không biết là một, cho nên ở trong cảnh giới hiện tiền chia tự chia tha. Ngươi, ta, hắn. Ngươi không phải ta, ta cũng không phải hắn. Đó là chuyện như thế nào? Trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Không thể nói không có. cũng không thể nói có thật. Đích xác quả thật không có chuyện này. Trong vọng tâm xác thực có cảnh giới này. Đó chính là câu cổ đức thường nói: mộng lý minh minh hữu lục thụ. Mộng là mê. Khi mê có cảnh giới này, giác ngộ thì không có. Chúng ta sẽ hỏi, giác ngộ có phải là cảnh giới này thật sự đều không có chăng? Không phải. Giác ngộ rồi, những cảnh giới này vẫn hiện tiền. Vậy sao nói không có? Trong lòng bạn không có nữa. Bạn tuyệt đối sẽ không đem những cảnh giới này để ở trong lòng. Cho nên giác hậu không không vô đại thiên, không phải nói đại thiên thế giới đích thực không có, mà là khi bạn đang nằm mộng tỉnh dậy. Mặc dù tỉnh, nhưng là tỉnh ở trong mộng. Trong mộng là: ôi, biết tôi bây giờ đang nằm mộng. Ở trong mộng biết mình đang nằm mộng. Thế là đợi dời hết thảy mọi cảnh giới trong mộng, cách nhìn của bạn đã khác đi. Trong mộng có người nói với bạn: bây giờ ta muốn đầu mắt thủy não của ngươi. Bạn rất hoan hỷ, ta phải hành Bồ Tát đạo, ta cho ngươi liền. Vì sao? Đó là giấc mộng kia mà. Trong mộng gặp một con cọp già. Cọp già rất ác, nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật xả thân cho cọp ăn, ta cũng đến làm một lần, cũng đến xả thân cho cọp ăn. Vì bạn không khởi phân biệt chấp trước ở trong cảnh giới nữa. Bạn biết nó là cảnh mộng thôi. Xong, bây giờ chúng ta lầm vào sự đắm này, không biết cảnh giới hiện tiền của chúng ta là mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta đối với cảnh giới nhãn tiền vẫn cứ là vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhập không nổi cảnh giới Phật, không đạt được đại tự tại, không đạt được oai thần chư Phật gia trì. Phật dạy chúng ta ưng tác như thị quán. Chúng ta cũng nghe rất quen, song chưa làm tròn. Có khả năng thỉnh thoảng làm trọn được một lần rất ngắn ngủi. Cảnh giới hiện tiền lại quên mất. Đó gọi là phàm phu. Đó gọi là công phu không đắc lực. Công phu đắc lực chân chánh, chân chánh thực hành, thì bạn sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới. Bạn tuyệt đối có thể hằng phượng chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đối với trên nói, bạn quả thật là thường tùy Phật học. Bồ Tát ở đây tùy trục Như Lai, chính là thường tùy Phật học. Tự nhiên là mười nguyện phổ hiền, vậy thì không khó. Thế gọi là gì? Nhìn thấu. Tại sao ngày nay chúng ta không buông xuống? Tại sao không làm được? Không nhìn thấu. Phật là dạy cho chúng ta. Thực hành mới nhìn thấu thật sự. Thực hành trong buông xuống. Quả nhiên buông xuống rồi, Bạn đi theo Như Lai quán sát lại sâu thêm một tầng. Cho nên buông xuống giúp bạn nhìn thấu, nhìn thấu lại giúp bạn buông xuống. Bồ Tát tu hành không có gì khác. Do vậy Chương Gia Đại Sư hôm đầu tiên đã đem phương pháp này dạy cho tôi. Từ sơ phát tâm cho đến tận bậc Như Lai chính là nhìn thấu buông xuống. Buông xuống và nhìn thấu phụ trợ thành tựu lẫn nhau. Công phu không thể gián đoạn, thì bạn có thể tinh tấn không lười. Cảnh giới của bạn đương nhiên không ngừng nâng cao đi lên. Khi công phu mới đắc lực, bạn giác sát rõ rệt qua từng năm càng khác đi dần. Cảnh giới của từng năm không giống nhau. Từ chỗ nào bạn giác sát rõ rệt được? Từ đọc kinh. Một bộ kinh như nhau, năm nay đọc lại thì hiểu rõ hơn năm ngoái hơn một chút. Nếu như bạn mà giảng bộ kinh này vậy càng rõ ràng hơn. Bạn giảng lần thứ hai nhất định là khác với lần thứ nhất, có tiến bộ rất lớn. Giảng lần thứ ba lại tiến bộ hơn lần thứ hai. Từng lần không giống nhau. Đầu học sơ học phải chú ý. Khi bạn mới học giảng kinh, phải làm bản thảo giảng dạy, phải làm chuẩn bị. Lần thứ hai không thể dùng bản thảo của lần thứ nhất. Vì sao? Bạn không có tiến bộ. Bạn phải làm bản thảo giảng dạy mới lại, đi chuẩn bị mới lại, chắc chắn vượt hơn phần trước. Công việc này ít nhất phải tiếp nối 5 năm đến 10 năm, tương đối gian khổ. Đó là đạo lộ mà những người thành tựu từ xưa đến nay cần trải qua. Chúng ta muốn lười biếng thì bạn phóng vật giải đại biến nhạc, bạn sẽ không có tiến bộ. Rất có khả năng là bạn thối chuyển, vậy thì hết sức đáng sợ. Xưa nay trong ngoài nói lão thật là không có ngoại lệ đâu. Chúng tôi học kinh giáo với một lão sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hồi ấy dạy chúng tôi học sinh có gần 30 người. Đến hôm nay còn lại 10 người. Đều không được. Những đồng học ấy đi về đâu? Thối chuyển rồi. Tại sao thối chuyển? Không tiến ác lùi. Cho nên rất nhiều người các vị biết, tôi vô cùng cảm tạ Hàng quán trưởng. Tôi không thối chuyển, điều này là do bà giúp đỡ. Nếu không có sự trợ giúp của bà thì đã sớm thối chuyển rồi. Vì sao? Không có giảng đài cho quý vị giảng thì quý vị thối chuyển rồi. Nếu giảng đài này thường xuyên gian dở, quý vị cũng sẽ không có tiến bộ. Cho nên tôi nói qua với các đồng học, một tuần chỉ ít không thể thiếu qua hai lần, bạn mới có thể giữ nổi. Nếu mỗi tuần bạn có thể giảng được 3-4 lần, bạn sẽ có tiến bộ, sẽ có tiến bộ rõ rệt. Giảng đài không thể dở dang. Tôi đến tuổi tác này, ở trên giảng đài đã hơn 40 năm. Tôi vẫn phát tâm mỗi ngày giảng 4 tiếng, một năm giảng tròn 300 ngày. Cảnh giới khác nhau. Đồng học các vị, nếu nghe tôi giảng kinh cho kỹ, thường nghe kinh, quý vị nhất định sẽ phát hiện từng tháng khác nhau. Cảnh giới của mỗi tháng đều không giống nhau. Vậy mới có thể tiến bộ. Nếu bạn không chăm chỉ, nếu bạn không nỗ lực, làm sao được? Giảng kinh không có thính chúng, không sợ. Bây giờ bạn có thể mua một chiếc máy quay phim nhỏ, đặt ở trước mặt bạn, bạn đem nó tiếp lên màn bạc truyền hình, tự mình giảng, tự mình nghe. Không nhất định phải có thính chúng, mà trên thực tế không có người nghe, có quỷ thần nghe. Bạn cúng bài vị một số quỷ thần nhiều hơn. Thời xưa Pháp Sư Đạo Sanh giảng kinh không có thính chúng, ngài giảng với tảng đá. Đó gọi là sanh công thuyết pháp, đá cứng gật đầu, người không nghe, xếp dài tảng đá để nghe. Chúng ta có thể xếp một số tòa vị, trên tòa vị cúng bài vị, có gì không tốt? Hết sức nghiêm chỉnh như nhau, tuyệt không hàm hồ, làm chuẩn bị trọn vẹn. Học như vậy mới có thể học được. Cho nên hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt so với chúng tôi học tập thuở trước, thật sự là phương tiện hơn rất nhiều. Hồi ấy tôi học giảng kinh 20 năm đầu đều không có những thiết bị này. Đại khái đến 10 năm mới nhìn thấy có máy thu âm rất thô nặng, kiểu hình tròn. Khi ấy giá tiền đều rất cao. Đồng tu thính chúng của chúng tôi có, tôi giảng kinh, họ đem đi thu lại, Đó là tôi nhìn thấy. Chúng tôi thành lập Hoa Tạng Đồ Thư Quán ở cảnh Mỹ Đài Bắc, vậy mới có truyền hình. Ấy là đồng tu bên New York, Mỹ Quốc tặng cho một bộ máy móc này. Tôi bèn làm Đồ Thư Quán Thị Thịnh. Đó là Đài Loan dùng truyền hình, dùng ghi âm ghi hình. Chúng tôi là mở đầu. Chúng tôi vĩnh viễn đều không có dở chừng. Hoằng pháp mặc dù không dở chừng, nhưng phước báo của chúng tôi vẫn là không đủ. Trong đời quá khứ không tu phước, cho nên về phương diện thiết bị phần cứng mãi mãi đều là lạc hậu. Đương nhiên điều đó cũng quan hệ đến phước báo của đại chúng. Đại chúng không có phước phận. Hộ pháp là có một số người rất nhiệt tâm, không phải nhất tâm nhất ý đến hộ trì. Thỉnh pháp sư giảng kinh là chuyện tốt, đều tình nguyện làm. Vào năm 1977, tôi bắt đầu mỗi một năm đều trở về Hồng Kông để giảng một tháng. Các đồng tu bên này thỉnh mời, nhưng thủy chung không có một người hộ pháp nào phát tâm xây một giảng đường ở trong đó. Đến năm ngoái, chúng tôi gặp được Trần Lão Cư Sĩ. Ông phát tâm cúng dường chúng tôi giảng đường này. Nếu chỉ chúng tôi cũng muốn thiết lập Hợp hội Tịnh Tông Hồng Kông, nhưng danh nghĩa này đã có người đăng ký. Chúng tôi đành sửa danh xưng khác, sửa thành Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Như vậy có thể ở đây giảng kinh lên lớp trong thời gian dài. Do bởi Internet hiện nay thuận tiện, đường mạng của chúng tôi vẫn kể là khá. Singapore, Úc Châu, Mỹ Quốc thu xem đều vẫn rất rõ ràng. Đồng tu bên này gọi điện thoại nói với tôi cũng thường hay hỏi han. Bây giờ đổi thành giải kênh rộng thuận tiện rất nhiều rồi, cho nên thường tùy Phật học mới có thể được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Bạn mới có thể quán sát được thậm thâm pháp giới tạng. Cũng tức là nói, ở trong tất cả sự vật, bạn đều có thể quan sát được tánh thể. Bất kỳ pháp nào, bất kỳ vật nào mà chúng ta thường nói, Phật dạy là dùng pháp để làm đại từ. Nhỏ đến di trần, lỗ chân lông, lượng như cõi đất chư Phật, hư không pháp giới, đều dùng một chữ pháp làm đại từ. Trong mỗi một pháp, chúng ta về tướng có thể kiến tánh, về sự có thể minh lý, về nhân có thể nhìn thấy quả, về quả có thể nhìn thấy nhân. Đó gọi là quán sát thậm thâm quảng đại pháp giới tạng. Loại quán sát này khi bắt đầu học là phải tác ý, cũng tức là người bình thường chúng ta nói làm quán tưởng. Sau khi thuần thuộc thì không cần nữa, hoàn toàn quay trở về tự nhiên. Pháp thân đại sĩ hoàn toàn là tự nhiên, mảy may không cần tác ý. Chúng ta biết A-la-hán, Bích Chi Phật vẫn tác ý, Quyền Giáo Bồ Tát có tác ý, tầng thứ cao hơn nữa thì không cần. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Trong mọi lúc mọi nơi, sự sự vật vật nên tác quán như vậy. Các vị đồng học, mời xem đồng sanh chúng Thập Phổ Bồ Tát Trường Hàng câu thứ 7: Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc thân cận thừa sự, nhất thiết chư Phật cúng dường tạng giải thoát môn. Vị này cũng là một khoa mục vô cùng quan trọng trong Hoằng Hộ Quảng Tu Cúng Dường. Thanh Lương Đại Sư chú giải cho chúng ta: Phật Tích Hành Nhân, đó là nói Thích Ca Mâu Ni Phật khi ở nhân địa tu hành, vô Phật bất cúng. Trong câu nói này bao gồm luôn Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Đích thực là quảng tu cúng dường. Hiện tại Ngài thể hiện thành Phật rồi, dù chúng bất quy, duyên này kết rộng. Do như bất xuyên trì lưu thú hải, hai câu cuối này là tỷ dụ. Cho nên quán tu cúng dường hết sức quan trọng. Cúng dường pháp quan trọng, cúng dường tài cũng quan trọng. Hồi trước Tôi ở Đài Trung học giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư kết pháp duyên đối với cúng chúng vô cùng xem trọng, đặc biệt giảng dò những học sinh học kinh giáo như chúng tôi. Thường hay nói các anh phải kết pháp duyên với đại chúng, nếu không kết pháp duyên, không hiểu được kết pháp duyên, tương lai anh có học kinh giáo rất tốt, thuyết pháp cảm động đến thiên nhân rải hoa cũng không có người nghe. Nguyên nhân gì? Không có duyên. Đây chính là nhà Phật thường nói Phật không độ cho người vô duyên. Thầm ý trong câu nói này chính là dạy bạn, bạn muốn thành Phật, nếu muốn quảng độ chúng sanh, bạn phải kết duyên với chúng sanh. Không kết duyên làm sao được? Cho nên kết duyên, pháp duyên mới thù thắng. Tương lai khi thành Phật thì pháp duyên càng thù thắng hơn. Chuyện kết duyên này, nguyện thứ ba trong 10 nguyện Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta. Quý vị nói điều này quan trọng biết bao. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Thứ ba, quảng tu cúng dường. Mười nguyện Phổ Hiền chính là 10 khoa mục. Chúng ta làm sao để học tập? Kết duyên với đại chúng cách kết ra sao? Lão sư giảng kinh, những học sinh chúng ta trước khi lão sư chưa lên tòa, chúng ta đều làm công việc tiếp đãi mời gọi, chăm lo những thính chúng nghe kinh này, an bài tòa vị cho họ, dẫn họ vào giảng đường. Cầm những quyển sách này cho họ. Ngày nay nói đến nơi nào, chỉ cho họ thấy để họ dễ tìm, để họ hoan hỷ ngồi ở đó nghe kinh. Những công tác phục vụ mà chúng ta làm đó là kết pháp duyên với họ. Ngoài ra lão sư còn nói, nếu có năng lực hơn, thường hay mua một chút điểm tâm nhỏ để cúng dường mọi người. Khi ấy, đời sống riêng của chúng tôi rất gian nan, dễ dàng làm. Mua một bao đậu phộng, mỗi người một hộp, chúng tôi mới hoàn nhiên đại ngộ. Điều này có thể làm được. Đó không phải là bắt chúng ta làm ngày ngày. Thỉnh thoảng trên tay bạn phương tiện một chút, mua một chút đồ ăn chia cho mọi người. Người đến nghe kinh, mỗi người một hạt đậu phộng. Lễ vật mặc dù rất nhẹ nhưng tình nghĩa lắm. Các đồng học chúng tôi vậy là học biết. Có một vài lão cư sĩ, như cư sĩ Lâm Kháng Trị, trong số đồng học chúng tôi năm đó, hồi ấy bà 60 tuổi, có phước báo, Cho nên những vật chất cúng dường bà nhiều nhất. Quả nhiên không sai. Về sau này khi học hành xong rồi, bà đến bất kỳ nơi nào để giảng kinh, pháp duyên thù thắng nhất. Giảng không phải là rất hay, nhưng pháp duyên thù thắng. Cho nên Lý lão sư thường hay dùng bà để làm tỷ dụ, nhắc nhở chúng tôi kết pháp duyên quan trọng. Kết pháp duyên Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát dạy chúng ta quản tu cúng dường. Đức hiệu của Bồ Tát rất có ý nghĩa. Pháp duyên nếu không thù thắng thì đâu có duyệt ý thanh nhiều vậy. Cho nên làm người phải hiểu nguyên tắc này, nơi nơi phương tiện cho người khác. Tự nhiên bạn sẽ được sự yêu quý của tất cả đại chúng. Nơi nơi phương tiện người khác, trong đó có nhân tố quan trọng. Nơi nơi phải tu nhường nhịn. Chính là phần cuối Phổ Hiền Bồ Tát có một câu: hàng thuận chúng sanh. Nếu không thể buông phân biệt chấp trước của mình xuống thì không làm được điều này. Phải tùy thuận người khác. Mình không có thành kiến. Chuyện mà người khác làm thực hiện không được lắm, nhưng chỉ cần không có sai sót lớn đều có thể tùy thuận. Nếu sai sót này ảnh hưởng rất lớn, vậy chúng ta nhất định phải nói không có ảnh hưởng rất lớn. Được thì cho qua. Ảnh hưởng chắc chắn là đối với đại chúng, chứ không phải đối với chính ta. Là đối với toàn bộ Phật Pháp, chứ không phải lợi hại cá nhân ta. Lợi hại được mất cá nhân, phải buông xuống. Luôn luôn chăm sóc cho đại chúng. Người học Phật chúng ta, mặc dù cổ nhân nói thân tại núi rừng, nhưng đối với sự an định của xã hội, sự hòa bình của xã hội, phồn vinh thịnh vượng của xã hội, không thể nói để yên không hỏi tới. Vậy thì không được. Phật Pháp phải giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Vậy hả, không phải là đem mục tiêu học Phật đều buông bỏ mất đi sao? Cho nên chúng ta tự nhiên có một phần trách nhiệm này. Bảo vệ sự an định, hòa bình, phồn vinh hưng vượng của xã hội. Mỗi ngày dạy học lên lớp, giúp đỡ đồng học có duyên, họ tình nguyện đến nghe kinh. giảng đường của chúng ta không có chiêu sinh, chỉ là phát tin tức. Khi nào nơi đây giảng kinh gì? Hoan nghênh đại chúng có hứng thú đến cùng nhau học tập. Chỉ là đem tin tức này phát ra. Cho nên người đến đều là đồng học có duyên. Không chỉ pháp sư, hộ pháp phải kết duyên với đại chúng, đồng tham đạo hữu. Quý vị phải hiểu đạo lý này, học câu kinh văn này của Bồ Tát cũng phải làm trọn được trong đời sống thường ngày của mình. Hiểu được kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, trước hết phải hiểu được kết duyên với người ta. Một nhà hòa mục, điều này chúng ta trước đây từng nói chi tiết qua tứ nhiếp pháp. Làm sao đem tứ nhiếp lục độ làm trọn được trong đời sống thường ngày, trong công việc, trong xử sự đãi người tiếp vật giao hữu của mình đây? Biết bố thí cúng dường kết duyên. Không những trong Phật pháp mà thế pháp cũng như nhau. Bạn làm theo bất kỳ một nghề nghiệp nào, trong ngạn ngữ của người Trung Hoa nói, quý nhân của bạn nhiều, người giúp đỡ bạn đông, người thành tựu bạn nhiều, người với người này duyên tốt. Ở trong Phật pháp nói là pháp duyên lành. Bạn không hiểu kết duyên làm sao được? Trong đức hiệu Bồ Tát, chúng ta có thể nhìn ra sự thâu gồm tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, mới có thể chân chánh thành tựu phổ giác duyệt ý thành. Pháp môn mà Ngài đã tu học, thân cận thừa sự nhất thiết chư Phật, tất cả chư Phật nói ở đây là chư Phật ba đời, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật ở trong kinh giới thiệu cho chúng ta biết. Nhưng Phật quá khứ với Phật hiện tại đều không ở thế gian của chúng ta. Phật hiện tại ở thế giới phương khác, như Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta. Đông Phương Lưu Ly thế giới, Dược Sư Như Lai là Phật hiện tại. Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật là Phật hiện tại. Phật Như Lai Phật Vị Lai là tất cả chúng sanh. Cho nên ngay trong cúng dường chư Phật ba đời, hết thảy đều phải chăm lo được. Duyên của chúng ta mới thù thắng thật sự. Cúng dường Phật quá khứ, Phật hiện tại, cách cúng dường ra sao? Bạn phải hiểu được chỉ có một phương pháp, như giáo tu hành cúng dường. Đoạn cuối cùng trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nói ra cho chúng ta, như giáo tu hành là chân cúng dường. Đối với Phật Vị Lai, ấy là tất cả chúng sanh. Chúng ta biết điều này, ba loại cúng dường tài pháp vô ý, chúng ta đều phải làm. Nhất định phải biết, ta học Phật rồi, ta bây giờ minh bạch rồi, không mê hoặc nữa. Cả đời này ta đến thế gian đây để làm gì? Chính là để tu cúng dường. Hay nói cách khác, các vị càng dễ dàng thể hội hơn. Cả đời này ta đi đến thế gian là phục vụ vì tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là Phật Vị Lai. Ta đem lời Đức Thế Tôn dạy dỗ, ta làm trọn hết khả năng, chính là thượng cúng chư Phật, hạ cúng chúng sanh. Trong Pháp Phổ Hiền của Kinh Hoa Nghiêm không có bố thí, chỉ có cúng dường. Vì sao? Vì tâm Phổ Hiền là tâm bình đẳng, chúng sanh với Phật bình đẳng, cho nên dùng cúng dường không dùng bố thí. Bồ Tát thông thường chưa nhập cảnh giới Phổ Hiền, họ còn có phân biệt, cho nên đối trên cúng dường, đối dưới bố thí. Vẫn cứ chưa làm được bình đẳng chân chánh. Phổ Hiền Bồ Tát là pháp môn của bình đẳng. Đối Phật cúng dường, đối người cúng dường, đối súc sanh cũng cúng dường. Sự chân thành cung kính ấy không mảy khác biệt. Đối với hoa cỏ cây cối cũng là cúng dường. Mỗi ngày quét dọn môi trường này, rảy nước bón phân, tâm thái kia với chư Phật Như Lai không có gì khác nhau. Thần hoa, thần cỏ cây, chúng ta tu hành như thế, có vài người nhận xét không rõ ràng là chúng ta mê tín. Học Phật, học cứng, học ngu ngốc. Ấy là họ không liễu giải chân tướng sự thật. Tâm thành kính của chúng ta trọn khắp hư không pháp giới, không phải đối với Phật Bồ Tát chúng ta mới cung kính, đối với tất cả chúng sanh khác thì hạ bậc, không phải. hoàn toàn bình đẳng. Tánh đức như vậy mới có thể lưu lộ. Chúng ta ngày nay làm như thế là tu đức. Dùng tu đức đem tánh đức dẫn phát ra, sau đó tánh tu bất nhị, như vậy thì nhập cảnh giới Phật rồi. Đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm mà ngày nay chúng ta nói. Cảnh giới Hoa Nghiêm là môi trường sinh hoạt của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát các ngài. Nhập cảnh giới này là sống đời sống của chư Phật Bồ Tát, không phải sống những ngày của phàm phu. Khác nhau, rất khác nhau đi. Cho nên tâm thành kính trọn khắp pháp giới, tiếng khen ngợi trọn khắp pháp giới, tâm cúng dường trọn khắp pháp giới, tâm sám hối cũng trọn khắp pháp giới. Sám hối gì? Chúng ta làm không đủ, làm không chu đáo, làm không viên mãn. Niệm niệm tâm thấy đều là trọn khắp pháp giới. Quả báo tự nhiên thù thắng, tự nhiên không thể nghĩ bàn. Chúng ta có bao nhiêu lực lượng, tận bấy nhiêu lực lượng, công đức viên mãn. Lại xem câu thứ 8 tiếp theo. Phổ thanh tịnh vô tận phước oai quang Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc xuất sanh nhất thiết thần biến quảng đại gia trì giải thoát môn. Tôi nghĩ mỗi vị đồng học niệm đến danh hiệu của Bồ Tát với pháp môn tu hành của ngài đều sẽ sanh lòng hoan hỷ, sẽ sanh lòng hâm mộ. Chúng ta cũng nghĩ được, Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, biến sát sung trận, kiết cùng lai tỷ, giai Phật gia trì chi lực. Chúng ta đổi câu khác mà nói thì các vị dễ hiểu hơn. Biến sát sung trần chính là ngang khắp mười phương, kiếp cùng lai tỷ là dọc cùng ba thời tỷ. Hai câu này cách nói thông thường của chúng ta ngày nay là nói thời không vô tận. Thời gian và không gian không có ngàn mẻ. Nói điều gì? Nói một điều, nhất cá thị thân, nhất cá thị tâm. Tâm trọn khắp pháp giới, trọn khắp ba tỷ, quá khứ, hiện tại, vị lai. Điều này chúng ta nghe có vẻ không có vấn đề lớn gì cả. Thân của chúng ta cũng là tận hư không biện pháp giới, cũng là hết kiếp quá khứ khắp kiếp vị lai. Điều đó là khó hiểu. Thân nhỏ đến thế, làm sao có thể khắp hư không pháp giới? Nhưng đây là chân tướng sự thật, đây là pháp giới sự sự vô ngại, được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta ngày nay nói thực tại là vì tập khí phiền não che trùm mất. Thân của chúng ta quả thật là giống hệt với thân Phật. Phật có pháp thân. Thử hỏi xem chúng ta có pháp thân không? Có. Phật có báo thân, chúng ta cũng có báo thân. Làm sao biết có? Phẩm xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm. Phật đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Chúng ta là chúng sanh, nhất thiết chúng sanh giai hữu, tóm lại không thể bỏ sót ta được. Ta cũng có. Đằng sau Phật có câu nói rằng đảng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Chúng ta có trí tuệ như nhau, đức năng như nhau, tướng hảo như nhau với chư Phật Như Lai. Đức tướng ấy chính là đức năng và tướng hảo. Đức năng là năng lực, vạn đức vạn năng, không gì không biết, không gì không thể. Chúng ta ngày nay năng lực mất cả, trí tuệ cũng không có, tướng hảo cũng không có. Không phải không có, đều còn, không thiệt hại một mảy may nào. Chỉ là chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại này là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này Phật ở trong kinh Đại Thừa Thông Thường đem nó giảng làm ba loại phiền não, ba loại nghiệp chướng. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Thứ này làm chướng ngại tự tánh, cho nên trong kinh luận nói, Tổ sư Đại Đức cũng thường nói, làm mê mất tự tánh. Sự mất này không phải mất đi thật, là mê mất thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm có tỷ dụ, Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Phật nêu tỷ dụ này, mê rồi chứ không có mất đi. thời đại chúng ta làm học sinh, buổi sáng dậy sau khi tắm rửa xong, áo quần mặc rồi đội mũ lên, bên kia thổi còi lên cờ. Các đồng học thật có loại người này, bỗng nhiên hết sức luống cuống. Họ hỏi đồng học: mũ của tôi ở đâu rồi? Sao tôi không thấy đâu cả? Người ta nói mũ của anh không phải đội trên đầu hay sao? Mới sờ lên đầu quả nhiên như thế. Mê rồi chứ không có mất đâu. Mũ là đội ở trên đầu nhưng quên mất. Tìm chiếc mũ ở khắp nơi. Tỷ dụ này là giống như vậy. Trí tuệ bát nhã vốn đủ, đức năng vốn đủ, tướng hạo vốn có, trong tự tánh chúng ta đều không mất đi. Bây giờ mê thôi. Đích thực là luống cà luống cuống đi tìm đủ chỗ. Sự tình như vậy có khả năng đều đã phát sinh trên chúng ta. Tỷ dụ này của Phật hay lắm. Hiện tại vấn đề ở đâu? Chỉ cần đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xuống là được rồi. Buông xuống triệt để từ trong lòng. Buông chấp trước xuống. Vì chúng ta nói chung là bạn chứng quả A-la-hán. Trí tuệ, đức năng tướng hảo của bạn khôi phục một bộ phận. Năng lực của sáu căn mở rộng hơn chúng ta bây giờ. A-la-hán thiên nhãn hơn hẳn thiên nhân chư thiên. A-la-hán có tuệ nhãn, thiên nhân chỉ có thiên nhãn chứ không có tuệ nhãn. Túc mạng thông của A-la-hán biết 500 đời quá khứ của mình. Trước 500 đời nữa, năng lực của họ không đạt đến, vì họ chỉ buông xuống chấp trước chứ chưa buông xuống phân biệt. Nếu đem phân biệt buông xuống thì năng lực của họ càng lớn hơn. Vì sao? Chướng ngại lại khử đi một phần. Chướng ngại phá từng phần. Trên thực tế chính là nói buông xuống từng phần. Buông xuống mỗi phần một. Trí tuệ, năng lực, tướng hảo khôi phục mỗi phần một. Đến quả địa Như Lai thì khôi phục hoàn toàn. Đẳng giác Bồ Tát thiếu một chút, còn chưa khôi phục cứu cánh viên mãn. Có thể xứng đáng là khôi phục viên mãn nhưng vẫn chưa cứu cánh. Lên quả địa Như Lai mới khôi phục cứu cánh viên mãn. Đức hiệu của Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang. phước vô tận, oai đức quang minh, là thấu lộ ra từ trong phổ thanh tịnh. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta tổng cương lĩnh tu hành: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Mở ba môn này cho chúng ta. Ba môn này chính là tam học giới định tuệ. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định. Trí tuệ là giác, chính là tam học giới định tuệ, cũng là tam bảo Phật Pháp Tăng. Giác là Phật bảo, bình đẳng là pháp bảo, thanh tịnh là tăng bảo. Bạn từ trong đề kinh nên có thể thể hội được sự viên mãn của kinh này. Kinh này có đủ công đức vô lượng, thống nhiếp tất cả pháp môn. Tất cả pháp môn không rời khỏi tam học tam bảo. Cho nên nó là tinh hoa của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta phải biết đắc xuất sanh nhất thiết thần biến. Thần biến là thần thông biến hóa. Dùng để làm gì? Ngài là ở trên ngôi Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh. Thần biến là nói đức năng. Đức năng này nhất định phải được sự gia trì của Phật. Cho nên ý nghĩa trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư thì sâu rồi. Ý nghĩa hay, chúng ta phải làm sao mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì. Đặc biệt là các đồng học phát tâm học giảng kinh. Bất luận bạn là tại gia hay xuất gia, bạn phát tâm hoằng dương chánh pháp, hỗ trì chánh pháp. Nếu bạn không được Phật lực gia trì, bạn làm không được. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta cầu được sự gia trì của chư Phật Như Lai thí nào. Hồi trước tôi ở Đài Trung cầu học, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy ta là chí thành cảm thông. Chúng ta nhìn xem câu nói này có tương ứng với điều Thanh Lương Đại Sư giảng không? Ngài Thanh Lương nói biến sát sung trận, kiếp cùng lai tị. Lời nói không khác gì với Lý lão cư sĩ, ý nghĩa tương thông. Trong bốn chữ của Lý lão cư sĩ, một chữ mấu chốt là thành. Thế nào gọi là thành? Trong lòng không có một vọng niệm gọi là thành. Một vọng niệm đều không có, hết thì chướng ngại đều đột phá. Nghĩ ngợi xem, có chấp trước là bất thành, có phân biệt là bất thành. Vọng tưởng kia chúng ta tạm thời không bàn, chúng ta bàn hai thứ này. Lìa phân biệt chấp trước, thì ý của bạn mới thành. Nhờ gia giảng định nghĩa này, trong đại học đã nói rằng các vật trí tri thành ý chính tâm. Thành ý ở thứ ba, tu được như thế nào? Các vật trí tri bạn mới có thể tu được thành ý. Vật là gì? Cổ đức nói hay lắm, vật dục. Vật dục là phiền não. Cách là cách sát, đem vật dục cách sát đi. Vật dục là gì? Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Đối với những thứ này bạn tham đắm không bỏ. Tham cầu không chán, đó gọi là vật dục. Cách gì? Là thực hiện cuộc cách đấu với chính mình. Bạn phải đem nó buông xuống. Đó là tập khí vô thủy kiếp đến nay. Buông xuống, diễn ly. Tại sao? Bạn mới có thể khôi phục thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm chính là thành tâm. Vật cách nhi hậu trí tri. Trí tri là gì? Là trí tuệ. Vật dục làm chướng ngại trí tuệ của bạn. Bạn có thể đem vật dục đào thải hết, thì trí tuệ của bạn hiển tiền. Cho nên các đồng học phải học kinh giáo, phát tâm hoằng hộ chánh pháp khó được. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Nếu bạn không thể hạ công phu ở trong đó, không thể khắc phục tập khí phiền não của mình, Các vật chính là khắc phục tập khí phiền não của mình. Khắc phục tham sân si mạn của mình. Trí trì là khắc phục ngu si tà tri, tà kiến của mình. Thành ý của bạn sẽ không hiển tiền. Đó là phải làm công phu chân chánh. Các vật trí tri của Nho Gia là phá phiền não chướng, phá sở tri chướng mà Phật gia nói. Trí tri là phá sở tri chướng, các vật là phá phiền não chướng. Sở tri chướng là gì? Sở tri chướng quan trọng nhất là thành kiến, cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi. Vậy thì không được. Phiền não chướng là tham sân si mạn. Cho nên chướng là thuộc về thành kiến, một phần trong si. Nếu chúng ta nói rõ ràng, minh bạch hơn một chút, tham sân mạn là thuộc về phiền não chướng. Suy nghi hoặc là thuộc về sở tri chướng. Những thứ này phải nhổ dứt, khôi phục tâm thanh tịnh, khôi phục chân trí tuệ. Ý này là thành rồi, thành còn phải thành đến cực điểm. Chí thành, chân thành đến cực điểm. Cực điểm là gì? Chính là đem tâm lượng này mở mang ra. Tâm chân thành sắp hư không pháp giới, đó là chí thành. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta trọn khắp pháp giới. Đối với mọi người, đối với mọi sự, đối với mọi vật, quảng tu cúng dường. Như vậy đương nhiên được chư Phật Như Lai quảng đại gia trì. Phổ Hiền Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát giống hệt với chư Phật Như Lai, thời thời khắc khắc chiếu cố bạn. Đích thực chiếu cố bạn không chút gì không đến. Nếu bạn mà khế nhập cảnh giới này, chính bạn sẽ cảm giác được mình khác với hồi quá khứ. Quá khứ có vẻ rất ngu si, bây giờ bỗng cảm giác rằng mình rất thông minh. Quá khứ cảm thấy mình có vẻ rất trầm trọng, bây giờ cảm thấy mình rất khinh khoái. Trước đây cảm thấy mình tóm lại là thường hay hôn trầm, tinh thần vượt không nổi. Hiện tại tinh thần no đủ, tinh thần phấn chấn. Khí tượng này khác nhau. Tự nhiên có thể giác sát được. Nhất là về phương diện kinh giáo này, kinh văn này quá khứ dở ra xem không ra nghĩa. Nếu kêu bạn lên đài để giảng không biết cách giảng sao cho hay, bây giờ có thể xem ra nghĩa rồi. Hơn nữa ý nghĩa này càng xem càng nhiều. thâm giải nghĩa thú, được Phật lực gia trì. Vì sao bản thân chúng ta chưa minh tâm kiến tánh? Chưa minh tâm kiến tánh có thể nhập cảnh giới này, không được Phật lực gia trì. Năng lực của bạn là đến từ đâu? Đó chính là chứng nghiệm, là trắc nghiệm, là chứng minh. Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, thân hành của chúng ta tương ứng với chư Phật Bồ Tát. Không có một ý niệm vì mình, vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới, vì tất cả chư Phật Như Lai hư không pháp giới. Tâm nguyện của chư Phật Như Lai, hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật, là tâm nguyện chư Phật. Chúng ta ngày nay tâm nguyện giống hệt với chư Phật, hy vọng tất cả chúng sanh ai nấy đều có thể quay đầu là bờ, đều có thể phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Thật có tâm này, tâm này niệm niệm chẳng mất. Tâm này là tâm gì? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cho nên tâm lượng ấy, thân lượng, nếu không thể mở rộng sang hư không pháp giới, thì bạn sẽ không tương ứng với tứ hoàng thể nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tâm lượng của chúng ta phải vô biên. Thân lượng, hạnh lượng của chúng ta cũng phải vô biên, thì tương ứng với một nguyện này. Rồi sau chúng ta học theo đoạn phiền não, học pháp môn đều phải nhờ oai thần chư Phật gia trì mới có thể làm được. Đoạn mọi điều ác, tu mọi điều thiện. Mọi ác duyên không thể thành tựu, mọi thiện duyên đều có thể viên mãn. Đó là sức mạnh gì? Sức mạnh gia trì của chư Phật Như Lai, sức mạnh của chư Đại Bồ Tát Thiện Thần Hộ Pháp. Ở bên cạnh chăm lo đến bạn, sau đó bạn mới thể hội được ân đức của Tam Bảo. Không phải là điều ân đức cha mẹ có thể sánh lường nổi. Chúng ta phải lấy lòng cảm ơn, chăm chỉ nỗ lực mà cầu học cho tú. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.